Yeah. cứu sơ khiến họ công đương chương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phốt lành cao thượng ngã văn nhẹ nhẹt rồi kéo hưng liền hồng phận nói những lời chân chất là phốt lành cao thượng hiểu phần thân thần cắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phốt lành cao thượng vô thi hành đúng pháp giữ tinh thần nguyên buộc mạnh đi không lỗi lầm là phốt lành cao thượng xa lý tâm hiền là tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phốt lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phốt lành cao thượng nhận nhục tán thương hóa thương hiếp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phốt lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời tâm thân đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bố Tha Giá. Con vô thường Khâm Kiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Chót mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm thiền tứ niệm xứ và A Tỳ Đàm sẽ do Thượng tọa Đắc Đẳng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Xin mời Sư An đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá.
Nam mô Bố Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chánh. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực gồm 4 đôi 8 vị đang nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng tâm đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đà tuân tập. Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bố Tha Giá.
Xin cảm ơn Sip Anh Cha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, Hôm nay là ngày 30 tháng 6, nhằm ngày 29 tháng 5 âm lịch Thiếu năm Tân Mão, là ngày Bồ Tát. Xin mời Phước nguồn đức hạnh giới tử xin lên sinh giới. Kính mời Phước nguồn đức hạnh ạ.
Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn Sức Vô Thường. Nam mô Bức Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng. Con kính chào quý bà nữ và thân mến chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 30 tháng 6, 2011, nhằm ngày 29 tháng 5 âm lịch năm Tân Mão. Và cũng là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị, chân thành cảm ơn. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cùng nguồn đức hạnh thọ trì quy giới. Nam mô Bụt Tha Giá. Uka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tăng upo sa thăng gia cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thăng gia sa man na gia tăng upo sa thăng gia cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thăng gia sa man na gia tăng upo sa thăng gia cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tôn Vô Từ Bi truyền giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha Dạ.
Nam mô Tất Sa Phật-vạ-tô Ar-ha-tô Sama Sam-phu-tha-sa. Nam mô Tất Sa Phật-vạ-tô Ar-ha-tô Sama Sam-phu-tha-sa. Nam mô Tất Sa Phật-vạ-tô Ar-ha-tô Sama Sam-phu-tha-sa. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
mang sar năng gachami đệ tử nguyện quy y pháp.
Dham mang sar năng gachami đệ tử nguyện quy y pháp.
Sanghang sar năng gachami đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam vipuddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tisaranakkahanang paripunnang, pháp quy y tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phan tê, dạ xin vâng.
Pa na ti pa ta vi ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
ดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramane sikha padang samadhi yami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Paramacariya we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Paramacariya we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musawada we ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada we ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame rajama chapamadathana ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rajama chapamadathana ve ramani sikha padang samadhiyamiđệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Nikala pochana ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pochana ve ramane sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natavitava ditavisukadasana malagan thubile panatharanamandana vipusanthana ve ramane sikha padang samadhiyamiĐệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Đạt cha ghi ta hoa đi ta quy sư ca thác sát nát ma la găng tha quy lệ ba na tha ra na man da na quy phù sa na tha naWe ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajana maha sajana we ramani sikha padang samadhiyamiđệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao sang.
Uccasayana Pahasayana Veramane Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang Athang Gassamana Gattang Buddhappan Nyattang Upposathang Imang Charattang Imang Chadivasang Samadeva Afirakhitung Samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atasikapadani Ubusatasi Lawasena Imaintarating Imaintarigwasang Satukang Katwa Apamadena Samariketapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Ma Phan Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si Lê Na Sukatin Yen Ti, Si Lê Na Phu Vá Sampada, Si Lê Na Nipatin Yen Ti, Tasma Si Lăng Vui Sô Tha Yê. Người vô giới hằng được phú túc, tinh là cảnh và là tháng giêng chứng niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thụ sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quý Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quý Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Sapa tu sapa manggalang rakhantu sapa devata sapa bhuta nupa vena sapa dhamma nupa vena sapa sangha nupa vena sada sothi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người.
Sa sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quả vạn trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Và sa tu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu thay mặt chư Tăng truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới cho đệ tử chúng con hôm nay. Để tiếp nối chương trình, chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Bài học hôm nay là giáo trình A Tỳ Đàm, thiền tứ niệm xứ và A Tỳ Đàm. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học.
Namo Buddhaya. Kính đảnh lễ chư Tổ Tuệ Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức, thượng giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, lẽ ra thì hôm nay chúng ta thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu để nhắn nhặt cho bài học này. Nhưng mà chúng tôi thấy có một điều là chúng tôi nên có một vài lời thưa với chư Tăng và quý Phật tử trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào bài học. Bài học này thì tương đối dài, có 4 phần. Do đó chúng tôi sẽ, vì hôm nay là phần hành của chúng tôi về giảng sư trong ngày. Do vì chúng tôi sẽ giảng phần 1 và sau đó thì thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng phần B, tức là về thọ quán nghiệp xứ. Rồi phần C chúng tôi sẽ giảng và sau cùng phần D, D tức là phần pháp quán nghiệp xứ sẽ thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ lợi ích cho quý Phật tử. Lẽ ra thì bài học tương đối dài, nhưng mà chúng tôi tin rằng mỗi một bài học đều có một phần đều có cái quan trọng riêng, do đó chúng tôi đã đang trọn vẹn. Trước hết thì xin có một vài lời thưa với quý Phật tử là hôm nay ngồi ở trong room với Thượng Tọa Tuệ Siêu, chúng tôi nhớ rằng những tháng ngày mà chúng tôi đi học vận hành với Thượng Tọa Tuệ Siêu đó, có một khoảng thời gian mà chúng tôi nhớ ở tại Việt Nam, người ta rất là đề cao thiền học theo cái cách thiền Zen của Nhật Bản, và điều đó quản thường một số chư tăng Nam Tông, nhất là chư tăng của nhóm Huyền Không ngoài Huế. Thời bây giờ thì người ta quan niệm là thiền là cái gì càng ít nói thì càng tốt, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Và người ta quan niệm thiền là một cái gì như là một lời nói sống sát, hay là có nhìn trừng trừng, có mắt nhìn trừng trừng vào sự việc của Tổ Đạt Ma, mà không có dài dòng lý thuyết. Và do vậy khi mà có một lần Pháp Sư Giác Chánh xuất bản quyển Diệu Pháp Nhập Môn, trong đó có cái phần thiền tứ niệm xứ phía sau đó, thì chúng tôi nhớ là có một vị sư bạn đi học quen chỗ rất thân với chúng tôi, nhưng mà sư bạn này từ ngoài Huế vào, và sư bạn này nói với chúng tôi rằng không thể nào mà vị Diệu Pháp hay A Tỳ Đàm mà có thể dạy về thiền được hết. Thiền của vị Diệu Pháp là chưa rối thì học đã rối, và một rừng chữ nghĩa như vậy đó thì làm sao người ta tu hành đắc đạo chứng quả được. Và thưa quý vị, chúng tôi nhớ là thời bây giờ chúng tôi không, một là phần là nhỏ để đang bị đó người lớn, thứ hai nữa đó là lúc bây giờ cái phong trào về thiền rất là hình thành, và chúng tôi cũng cảm nhận rằng vì nó có lý đôi phần, khi mà nó đi vào thế giới thiền, thế giới rất là giản dị, không có cần nhiều chữ nghĩa, không có cần nhiều giáo điển. Nhưng mà thưa quý vị, sau này khi chúng tôi ra nước ngoài thì chúng tôi mới nhận ra rằng điều đó tại vì cái kiến văn mình hạn hẹp thôi. Một quốc gia mà ngành thiền tứ niệm xứ mà phát triển mạnh nhất đó là Miến Điện. Thế tại Miến Điện, ngành A Di Đà lại, môn A Di Đà lại được phát triển đặc biệt. Và tất cả các vị thiền sư, kể cả Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi là Ngài Tăng Vô Lu, hay là Ngài Mahasiddho, hay là Ngài Lirishiddho, hay là Ngài Bánh Bí Tạ, đặc biệt là Ngài Mahasi và Ngài Tăng Bô Lu, thì thưa quý vị, các ngài đều là tam đại pháp sư, và trong tất cả các bài giảng thì các ngài đều nói đến rất là nhiều, rất là nhiều vào cái vào tầng A Di Đà. Chúng tôi phải suy nghĩ rất là lâu, lẽ ra thì hôm nay chúng tôi trích đoạn, trích một phần ở đây ra, trích một đoạn ở đây gồm nhiều cái phần của pháp sư Giác Chánh, tức là sư trưởng, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi chọn một cái bài của một vị thiền sư, bài của vị thiền sư Miến Điện, để chúng ta thấy qua đó tại sao khi mà ở tại Miến Điện người ta dạy thiền thì người ta giảng về A Di Đà, để khi mà chúng ta quan sát về thân thọ tâm pháp thì chúng ta cần cái kiến văn như thế nào. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được phép để nói về một số điểm liên quan đến tầng A Di Đà. Thứ nhất là thưa quý vị, ở trong tạng kinh thì chúng ta đề cập đến tứ thiền, tức là thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà trong A Di Đà lại đề cập đến ngũ thiền. Nó chỉ khác một cái chi tiết nhỏ đó là ở trong tạng kinh thì nhị thiền là không tầm không tứ, nhưng mà trong A Di Đà thì nhị thiền thì mới có bỏ tầm thôi. Tam thiền mới thực sự là bỏ tầm bỏ tứ, do vì nó đun lên tới năm tầng thiền khác nhau, nhưng ở trong thực tế là không có khác biệt. Đó cũng là một chi tiết rất là thú vị. Chi tiết thứ hai đó là trong những tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế đó, thì thưa quý vị, đặc biệt đều một dù là sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tâm quả, tứ quả, thì đều được đều có năm, tức là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tâm thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền, đều có ghi như vậy. Thì thân này của Parabola đây là một đặc điểm rất là thú vị, là bởi vì ở trong kinh đoạn thì đề cập đến thiền, đời sống thiền tập, thì Đức Phật này cũng nhắc đến những cái tầng thiền sơ, nhị, tam, tứ thiền ở trong cái quá trình tu tập của hành giả. Ví dụ như ở trong Bát Chánh Đạo thì nói đến chánh định, tức là chúng ta nói đến sơ, nhị, tam, tứ thiền, và ở trong chánh niệm chúng ta nói đến tứ niệm xứ. Thì ở trong vi diệu pháp thì quả thật những tâm đạo và tâm quả cũng phân theo tầng thiền tương tự như vậy. Một điểm khác của thiền tứ niệm xứ, riêng về thiền quán mà chúng ta gọi là thiền tứ niệm xứ đó, thì nói đến sự quán sát về năm quẩn, và có lẽ không có một cái mô tả nào mà ly chi tỉ mỉ về năm quẩn hơn là A Di Đà. Về điểm này thì chúng ta phải nhìn nhận rằng A Di Đà nói rất kỹ, nhất là về những cái danh quẩn, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Chúng tôi phải nói với quý Phật tử rằng sống ở trong chùa lâu và tiếp xúc với chư tăng đó, thì chúng tôi thấy rằng những vị không học A Di Đà thì tương đối là nói chuyện một cách mơ hồ, không có rõ nét về bốn danh quẩn thọ tưởng hành thức. Mặc dù những điều này được nói rất là nhiều, ngay cả Phật giáo Bắc truyền mà khi tụng kinh Bát Nhã nói rồi về sắc quẩn, rồi thọ tưởng hành thức, diệt phục duy thị, và hầu như là sắc thọ tưởng hành thức người ta nói nhiều lắm. Nhưng mà rồi người ta ở bên ngoài ít có ai đặt nặng vấn đề là con người chỉ năm quẩn thôi, ngoài năm quẩn không có cái gì khác. Mặc dù trên phương diện giáo lý Bát Nhã và Bát Truyền thì nếu mà anh rõ ràng giáo lý năm quẩn, nhưng cái nhìn của Phật tử bên ngoài rất là hời hợt về năm quẩn. Trong lúc riêng về tầng A Di Đà thì là nói rất rõ về lợi ích ly chi về năm muộn, nhất là thọ tưởng hành thức. Do vậy, trên cái căn bản này, tất cả những vị thiền sư, nhất là những vị thiền sư tiến thiền sứ, dạy thiền tiến sứ của biến điện, thì luôn luôn lấy Ajivam là một cơ sở để quản diện, để giới thiệu, để hướng dẫn người học đi vào cái thế giới chúng ta gọi là quán sát năm uẩn, đặc biệt là quán sát tâm pháp thọ tưởng hành thức. Vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý Phật tử lắng nghe một bài viết này, thật ra do một người dịch, người dịch này thật sự chúng tôi biết quý vị này không phải chuyên về từ vựng Atidam, nhưng mà qua đó đó cho chúng ta biết một số khái niệm rất gần về một người có thể được lợi ích gì khi họ hành thiền, nếu người đó đã từng hay đã đang học Atidam. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý Phật tử khoan thì đọc cho phần A nói về hân quán niệm xứ. Sau đó rồi thì chúng tôi sẽ đi vào bài giảng ngày hôm nay. Xin mời cô Thu Lữ Tịnh Lạc.
Con xin đọc phần chính văn bài học hôm nay. Giáo trình Atidam, thiền tứ niệm xứ và Atidam phần A. Kajanupasana Satipatthana quán thân trên thân. Vedananupasana Satipatthana quán thọ trên thọ. Cittanupasana Satipatthana quán tâm trên tâm. Dhammanupasana Satipatthana quán sát trên sát. Kajanupasana Satipatthana có nghĩa là quán sát thân hay là kiến thức đối với bất kỳ một quá trình nào của thân ngay khi nó xuất hiện. Vedananupassana Cittanupassana có nghĩa là sự tập trung vào các cảm giác hay cảm thọ. Cảm giác hay cảm thọ này có ba loại. Cảm giác hay cảm thọ vui, lạc thọ. Cảm giác hay cảm thọ khổ, khổ thọ. Cảm giác hay cảm thọ không khổ, không vui là phi thọ. Cảm giác vui hay cảm thọ vui được gọi là Sukha Vedana. Sukha có nghĩa là vui, hài lòng. Vedana là cảm giác hay cảm thọ. Cảm giác hay cảm thọ không vui được gọi là Dukkha Vedana. Trong tiếng Bali, Dukkha ở đây có nghĩa là không vui, không hài lòng. Phi thọ được gọi là Upekkha Vedana. Upekkha có nghĩa là trung lập, không vui cũng không khổ. Phi lạc thọ, khổ thọ hay phi thọ nảy sinh một thiền giả và ý thức nó rõ ràng như nó là. Một vài thiền giả cho rằng không cần phải quan sát khổ thọ vì nó là khổ, là khó chịu. Thực ra thì tất cả cảm thọ phải được ghi nhận một cách chăm chú như chúng đang thực sự xuất hiện. Nếu chúng ta không quan sát hay ghi nhận cảm thọ vui hay khổ, chúng ta chắc chắn sẽ bị dính mắc vào nó hay bị nó đánh lại. Sự dính mắc hay tâm hà đó phát sinh phụ thuộc vào cảm giác hay cảm thọ. Trong trường hợp này, cảm giác vui là nhân và tham ái là quả. Nếu một hiền giả thực hành tích cực và kiên trì, định của anh ta sẽ trở nên sâu và mạnh. Khi định của hiền giả trở nên sâu và mạnh, anh ta cảm thấy hạnh phúc và kinh nghiệm được sự sung sướng vô ngần. Vì tại thời điểm đó, tâm trí anh ta hoàn toàn thoát khỏi tất cả các niệm ô như tham lam, căm ghét, ảo tưởng, kiêu mạn và những thứ tương tự như thế. Và vị thiền giả kiên trì này đạt đến một giai đoạn phát triển tuệ giác khá cao, bởi vì tâm anh ta lúc này tĩnh lặng, bình an và thanh thản. Nhưng nếu thiền giả thích thú trạng thái này và thỏa mãn với những gì mình đang kinh nghiệm thì có nghĩa là anh ta bị dính mắc vào nó, và do đó anh ta không thể tiến triển những cấp độ cao hơn của tuệ. Kinh nghiệm đó có thể đạt được vào bước đầu của tuệ thứ tư. Nếu anh ta hiểu được điều đó, anh ta chỉ nên quan sát kinh nghiệm mà mình đã được trong giai đoạn này. Dù anh ta đang kinh nghiệm được bất kỳ điều gì trong giai đoạn này, anh ta sẽ không dính mắc vào nó. Nếu anh ta quan sát kinh nghiệm của mình một cách chăm chú và mạnh mẽ, khi thiền giả ghi nhận nó một cách chăm chú và kiên nhẫn, niềm hạnh phúc, bình an hay thanh thản đó sẽ không được biểu lộ trong tâm anh ta một cách rõ ràng. Cái mà anh ta nhận thấy tại thời điểm đó chỉ là cảm thọ sinh và diệt. Sau đó cảm thọ khác sinh và diệt, anh ta không thể phân biệt cảm thọ khổ và vui. Do đó, anh ta không bị dính mắc vào kinh nghiệm của mình và tiếp tục tiến lên thực hành cấp độ cao hơn của tuệ. Chỉ sau đó anh ta mới có thể vượt được qua tuệ này. Chúng con kính cung thỉnh thượng tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng. A Nam Mô Tha Dạ.
Chị con xin được đọc tiếp theo học. Nếu một thiền giả bước đi trong chính niệm, ghi nhận sáu phần của một bước chân: nhấc bàn chân, nâng các ngón chân, đưa bàn chân về phía trước, đạp bàn chân xuống, tiếp đất và nhấn chân xuống, kết quả là sức tập trung trở nên tốt hơn, sâu và mạnh. Anh ta sẽ không ý thức về hình thái của bàn chân, anh ta cũng không ý thức về cơ thể hay hình thái của cơ thể. Cái mà anh ta biết chỉ là chuyển động của bàn chân. Cảm giác về chuyển động có thể nhẹ nhàng. Anh ta có thể cảm thấy như thể anh ta đang bước đi trong không khí. Anh ta có thể cảm thấy như là anh ta đang được nhấc bổng lên không. Ở giai đoạn này, anh ta đang trải qua những kinh nghiệm thiền định tuyệt vời. Nếu anh ta không quan sát những kinh nghiệm này trong sự tỉnh thức, anh ta sẽ thích chúng và có thể mong ước chúng nhiều hơn nữa. Anh ta có thể rất thỏa mãn với sự thực hành của mình và nghĩ rằng đây là niết bàn, bởi lẽ đây là kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà anh ta từng có. Tất cả những điều này xảy ra vì anh ta không quan sát những kinh nghiệm dễ chịu của mình và bị dính mắc vào chúng. Sự dính mắc này phát sinh phụ thuộc vào cảm giác hay cảm thọ dễ chịu, hài lòng về những kinh nghiệm tốt của anh ta. Nếu một thiền giả thích thú với cảm giác hay cảm thọ dễ chịu do kinh nghiệm tốt của mình đem lại mà không ý thức rõ ràng chúng, anh ta chắc chắn sẽ dính mắc vào chúng. Vì thế, anh ta nên quan sát và ý thức rõ ràng bất kỳ một kinh nghiệm nào mà anh ta gặp phải trong giai đoạn này. Anh ta không được phân tích đó hay nghĩ về nó, mà phải nhận thức kinh nghiệm này như nó đang thực sự đang xuất hiện, để nhận ra rằng kinh nghiệm này về quá trình tâm hay trạng thái tâm là vô thường. Bất cứ khi nào ghi nhận, anh ta sẽ nhận thấy rằng kinh nghiệm này không tồn tại mãi mãi. Khi tâm ghi nhận trở nên liên tiếp, được duy trì và mạnh mẽ, nó sẽ nhìn thấu suốt bản chất kinh nghiệm của anh ta, có nghĩa là trạng thái tâm. Tâm ý bắt đầu nhận ra rằng kinh nghiệm đó đã biến mất. Bất kỳ khi nào cảm thọ đó phát sinh, tâm sẽ ghi nhận nó và lại biến mất. Tâm sẽ ghi nhận nó và nó lại biến mất. Anh ta cuối cùng kết luận rằng cảm giác dễ chịu này cùng với kinh nghiệm của anh ta là vô thường. Bởi vì anh ta đã hiểu được bản chất vô thường nhờ kinh nghiệm của cá nhân mình về pháp thầm á. Ở đây thầm á có nghĩa là các quá trình về tâm cũng như về thân. Vì anh ta đã nhận ra rằng cảm giác hay cảm thọ dễ chịu cùng với kinh nghiệm tốt là vô thường, nên anh ta sẽ không bị dính mắc vào nó. Sự dính mắc sẽ không nảy sinh nếu thiền giả hiểu đúng bản chất thật của các trạng thái tâm hay một kinh nghiệm dễ chịu. Chuỗi nhân quả. Khi không ái thì tham chấp, ngã chấp hay upadana cũng sẽ không phát sinh. Khi ngã chấp không nảy sinh thì sẽ không có bất kỳ một nghiệp thân, khẩu, ý thiện hay ác nào. Nghiệp tạo ra bởi ngã chấp được gọi là kamma bhava. Nó có thể là nghiệp lành hoặc dữ. Nghiệp lành của thân được gọi là kusala kaya kamma. Nghiệp ác của thân là akusala kaya kamma. Nghiệp khẩu thiện là kusala vachikamma. Nghiệp ác của khẩu là akusala vachikamma. Nghiệp ý thiện là kusala manokamma. Nghiệp ý ác là akusala manokamma. Những nghiệp hay kamma này phát sinh bởi ngã chấp hay tham chấp này là kết quả của sự dính mắc đối với các cảm thọ dễ chịu hay không dễ chịu. Bất kỳ khi bất kỳ một hành động nào của thân, khẩu hay ý được thực hiện, nó trở thành một nhân. Nhân này trổ quả ở đời này hoặc những đời sau. Vì thế, theo cách này, một sinh vật được tái sinh bởi nghiệp lành hay dữ của mình. Nghiệp đó được tạo ra bởi tham chấp, ngã chấp, thủ chấp, mà gốc rễ là ái, là sự dính mắc. Ái lại được tạo ra bởi cảm giác hay cảm thọ. Quay đến đó. Theo cách này, một người phải tái sinh trong kiếp sau để phải trải qua những nỗi khổ khác nhau, bởi vì anh ta đã không quan sát các cảm thọ dễ chịu cùng với kinh nghiệm của mình. Vì thế, nếu một thiền giả cho rằng không cần quan sát các cảm thọ, thì anh ta sẽ bị dẫn dắt đi theo vòng nhân duyên bất tích cha samuppada để tái sinh trong kiếp sống sau và chịu mọi nỗi khổ. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta tỉnh thức đối với bất kỳ một cảm giác hay cảm thọ nào, dù là lạc thọ, khổ thọ hay si thọ. Chúng con nghiêm tĩnh thượng tọa Đắc Đẳng Từ Bi thuyết giảng phần thân của bài học hôm nay. Nam mô Thầy ạ.
Nam mô Bổn Thầy ạ. Kính bạch chư tôn đức và thư quý Phật tử. Bài đọc vừa rồi thật ra thì là một bài hướng dẫn cho hành giả tu tập hơn là một bài nói về A Di Đà và một bài nói về tứ niệm xứ hay là thân quán niệm xứ. Chúng ta đang đọc đoạn đầu. Mỗi một hành giả hành tứ niệm xứ trước thì đều đầu tiên vỡ lòng bằng thân quán niệm xứ, tức là niệm về hơi thở, niệm về quay nghi. Ở trong này thì chúng ta nghe có một đoạn kể về cái bước đi ở đây lúc mà chúng ta đi kinh hành, và những hướng dẫn này có tất cả là dẫn nhập, giới thiệu, nhưng mà đặc biệt là rất là lợi lạc cho hành giả tu tập. Chúng ta nói một cách giản dị, thiền tứ niệm xứ là giúp cho chúng ta hướng sự chú ý vào thực tại. Thực tại ở đây tức là cái hoạt động hay là cái sở hành của thân và tâm của mỗi người. Dạ, xin lỗi quý vị không nghe được. Hello. Dạ. Chúng tôi không biết sao cô Anicha lại gọi chúng tôi. Nên chúng tôi nghĩ rằng thường thường mỗi lần đăng giảng cô Anicha gọi tức là quý vị nghe không được. Dạ. Tại vì điều kiện ở đây rất là yếu. Bạch Chư Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, do vì khi chúng ta mới vào thực hành tứ niệm xứ thì làm sao để chúng ta có thể hướng sự chú ý của mình qua những cái diễn biến của thân và tâm, chẳng những hướng sự chú ý mà còn có khả năng bám sát vậy nè. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị có một đứa bé nhỏ ở trong nhà, như là con cháu quý vị, tự nhiên ai đem đến đưa gửi cho quý vị để ý cho nó. Nhưng mà để ý có thể là 5-7 phút đầu, sau đó là quý vị không có tiếp tục bám sát nó nữa. Hay còn giả là quý vị bận nhiều việc quá, quý vị không thể nào lo cho nó được. Như vậy chúng ta gọi là không có bám sát. Thì cái vai trò của chánh niệm đó là làm sao, một là hướng chú ý của chúng ta bằng những điều đang xảy ra, và thứ hai là gìn giữ cái sự chú ý đó thật là bền bỉ. Như là chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta ngồi xuống có thể nhìn được hơi thở ra, hơi thở vào. Hay là khi chúng ta đi thì chúng ta có thể theo dõi từng bước đi của mình. Một điểm mà trong bài học này quý vị thấy nó là không phải cái quan trọng, không phải là bước đi đó, hay là không phải quan trọng là cái hơi thở ra, hơi thở vào quan trọng, mà quan trọng là cái khả năng của chúng ta sống bám sát, sống gần với thực tại. Một khi mà chúng ta đã bám sát được với cái thực tại rồi, thực tại ở đây là thân và tâm, chúng ta đã bám sát thân tâm rồi, thì thưa quý vị, cho dù thân và tâm nó diễn ra ở trong bất cứ hình thái nào, thì chúng ta vẫn có thể chỉ cần quan sát, ghi nhận mà không có phản ứng với nó. Ở đây thì Ngài Thiền Sư đưa ra ba cái cảm thọ, và ba cảm thọ này có thể là quý vị nghe nó hơi lạ. Ở cảm thọ thứ ba, tức là khổ thọ, lạc thọ và si thọ. Thật ra thì trong A Di Đà không có nói đến si thọ bao giờ hết, chỉ nói là có thọ khổ, có thọ lạc và thọ xả mà thôi. Nhưng mà ở đây vì người dịch cũng giống như là dựa lên trên cái bài hướng dẫn của Ngài Thiền Sư đó. Thì cái lạc thọ là cái gì, cái gì mà thoải mái, dễ chịu, ví dụ như chúng ta nghe một tiếng hay, hay là ăn cái gì ngon, hay là chúng ta ngồi cái ghế thoải mái, ngồi ở trên cái chỗ chúng ta ngồi cái tọa cụ thoải mái, hoặc giả là trong lúc mà chúng ta hành thiền đó, chúng ta cảm thấy có tiến bộ, có tập trung, mà nó tạo cho chúng ta cảm thấy hân hoan, dễ chịu, thoải mái. Thì cái cảm giác này nó là dễ làm cái nguyên nhân sinh ra cái sự dính mắc. Sự dính mắc chúng ta gọi là tham. Ví dụ như đây là một hình thức là tế, rất là tế nhị. Hành giả ít có bao giờ mà đặc biệt mới vào trong thế giới của thiền mà cảm nhận được là mình sống hạnh phúc với thiền. Nhưng một khi mà chúng ta rất là gắn bó với công việc hành thiền, và chúng ta rất là tập trung được, thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta có cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, hân hoan, mà ở trong kinh thường gọi là hỷ và lạc. Hỷ là trạng thái hân hoan, lạc là trạng thái hưởng cảnh ấy. Tức là cái trạng thái hỷ lạc đó có thể phát sinh. Riêng về trong trường hợp thiền định, ta hay dùng chữ piti, tức là cái pháp hỷ. Thì nếu hành giả mà không có đầy đủ chánh niệm, hành giả có thể dính mắc điều đó, và hành giả luôn luôn cố gắng mỗi lần ngồi xuống hay đi kinh hành, hay là trong lúc nằm ngủ cũng nghĩ đến chuyện hành thiền để đạt cái cảm giác đó, chúng ta gọi là sự dính mắc. Và dĩ nhiên là rất là thường chúng ta cảm được những cái trạng thái khó chịu, ví dụ như ngồi lâu quá tê chân, hay là trời nóng quá, trời lạnh quá, mũi cắn, nhiều chuyện bực mình vân vân, cái cảm giác khó chịu đó. Hay hoặc giả là bực bội chính trong lòng, chính mình bực bội lấy mình. Sự bực bội có nhiều khi nó đến từ một trạng thái rất là vô duyên, đó là vì chúng ta không có được hạnh phúc mà chúng ta trong bực bội thôi. Như quý vị hàng ngày buổi sáng vào phòng tóc, rồi sau đó đi làm, xem tivi, rồi đi nấu ăn, hết việc này tới việc kia, quý vị cảm thấy nó không có bực bội. Nhưng mà thời gian đầu hành thiền có thể là ăn rồi thì hành thiền, hay là trong lúc ăn hành thiền, rồi trước khi đi ngủ cũng hành thiền, lúc nào cũng lo hành thiền hết. Do đó nhiều lúc quý vị cảm thấy cái trạng thái nó hơi ngày ngạch, nó hơi khó chịu, nó không quen thuộc. Cái không quen thuộc đó làm cho một người có cảm giác như là thời gian này mình không có cái gì mà thật sự là mình thưởng thức được, không có cái gì mình cảm thấy hấp dẫn, cảm thấy hân hoan được, thì nó tạo nên một nỗi bực bội. Dĩ nhiên là sự bực bội này nó nhất thời thôi. Người nào mà đủ cái sự sáng suốt, đủ cái nghị lực vượt qua sự bực bội đó thì chúng ta sẽ không thấy có vấn đề. Thì thứ gì cảm giác này đó là một cái cảm thọ liên quan đến khổ, mình nói là cái nhân sanh ra tâm sinh. Cái cảm thọ thứ ba ở đây mà rất là dễ bị hiểu lầm, và có thể là một vài vị như sư trưởng hay sư tổ sư có thể không đồng ý khi mà dịch là si thọ. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng đó là cái cảm thọ nó dễ dẫn đến cái sự mê mờ, hay là một cái trạng thái tâm u lì, một trạng thái tâm không có sáng suốt, mà chúng ta gọi là thọ xả. thọ xả, tức là một cái cảm giác thản nhiên, không vui không buồn. Và một cái vị hành giả tu tập đó thì phải nhận được ra trạng thái là đây là khổ, đây là lạc, đây là cảm thọ không khổ không lạc, và đây là khổ liên quan đến vật chất, đây là lạc liên quan đến vật chất, đây là khổ không liên quan đến vật chất, đây là lạc không liên quan đến vật chất, đây là trạng thái không khổ không lạc liên quan đến vật chất, đây là trạng thái không khổ không lạc không liên quan đến vật chất. Nói một cách khác là ngày Bố Thất Cô Sát này nói là cái con nai khi nó đi, khi nó chạy nó để lại cái dấu chân, nhưng mà khi nó đi ngang một cái gành đá hay phiến đá, bởi vì đó là gành đá phiến đá không in liễu trên của nó, thì hành giả phải bắt đầu, thì một cái người quan sát phải bắt đầu từ hai cái mối nối phía bên này, mối nối bên kia, để xác định được cái đường đi của con nai trên cái phiến đá đó nó tương đối tế gì, tại vì nó không có rõ ràng. Nhưng mà cái cảm giác mà bình thản đó nó lại là một cảm giác mà tế nhị khó nắm, nhưng mà thực sự rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thản nhiên vì nhiều lý do. Sự thản nhiên nó có tính cách là rất là mùi lược. Mùi lược ở đây là vì không có cái vui, không có cái buồn, gọi là xả. Nhưng mà trạng thái thản nhiên, trạng thái bình thản, nó cũng là một cái trạng thái khác của sự trưởng thành của tâm hồn. Ví dụ như là khi mà chúng ta mới tiếp xúc với cái vui thì chúng ta bồng bột. Nhưng mà vì chúng ta đã quá quen thuộc với cái vui đó rồi thì chúng ta trở nên điềm đạm. Hay là khi mà chúng ta mới đối diện với sự khổ thì chúng ta cảm thấy bực bội, nói theo ngôn ngữ của Việt Nam ngày nay gọi là bức xúc, khó chịu, tức tối. Nhưng mà khi chúng ta trở thành bình thường rồi thì chúng ta điềm đạm hơn. Do đó cái trạng thái xả đó là trạng thái nó rất dễ đánh lừa chúng ta. Dễ đánh lừa là chúng ta không hiểu đó là cái trạng thái vô tư lự hay là một trạng thái điềm đạm. Cái vô tư lự và điềm đạm nó hai trạng thái khác nhau. Thưa quý vị, một cái đứa trẻ mà nó không biết suy nghĩ, ăn chưa no lo chưa tới nó khác. Nhưng mà một người mà đã đi, đã sống nhiều và đã trải nghiệm qua, đã kinh nghiệm qua rất là nhiều, đã từng trải nhiều rồi đó, thì người đó sẽ đạt đến chỗ điềm đạm. Hai trạng thái đó rất dễ làm cho người ta lầm lẫn. Và trong cái sự vắng mặt của khổ và lạc, nó nhường lại một cái không gian trống trải. Nếu mà không khéo đó thì người ta sẽ rơi vào trạng thái gọi là sự trống trải và sợ sự trống trải đó. Thành ra các vị thiền sư nói rằng cái trạng thái mà không vui, không khổ không lạc, xem ra nó không có đơn giản như là nhiều người nghĩ. Và đối với nhiều người đến giai đoạn đó thì người đó thường là thất bại, hay nói một cách khác tức là đánh mất chánh niệm của mình. Bởi vì sao? Vì chúng ta chỉ quan sát, chỉ chú ý đến những cái gì mà gọi là gì mà chúng ta thấy là rõ nét. Rõ nét ví dụ như là hàng ngày mình mở TV ra, mà nếu mà ngày hôm đó là có một cái biến cố lớn xảy ra ở tại Washington DC, một cái trận thiên tai xảy ra nơi nào đó thì chúng ta chú ý, hay là một nhân vật nào nổi tiếng ở Hollywood thì bắt vào tù thì chúng ta chú ý. Nhưng ngày đó mở TV ra không có những cái biến cố quan trọng thì chúng ta sẽ cảm giác như là một ngày như mọi ngày. Và cái một ngày giống một ngày nó cho chúng ta về một cảm giác bình thản, hững hờ. Và cái gọi là hững hờ đó đó là cái mà ngài thiền sư muốn nói, đó là trạng thái gọi là si thọ. Thay vì người nói hững hờ, người nói si thọ, có nghĩa là cái trạng thái tâm nó không có đủ cái chất xúc tác, cái tâm nó không có đủ bén nhạy, cái tâm nó không có đủ mẫn tiệp. Nhưng mà trạng thái này hoàn toàn khác với một người mà đạt đến cái mức độ điềm đạm nhưng mà người vẫn bén nhạy. Chúng tôi lấy ví dụ là có những người vì quá hiểu quá biết về công việc nên người đó đủ sự bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh đó có bản lãnh. Như quý vị nghe ngày xưa người ta nuôi gà đá, trong khóa học tinh khoa nói chuyện nuôi gà đá đó, một con gà mà nghe tiếng của gà khác đã bắt đầu nổi cơn muốn đấm đá rồi, hay là hoặc là con gà thấy con gà khác nó nhảy và muốn đá ngay lập tức rồi thì chưa gọi là đủ sự điềm đạm. Một con gà mà khi nghe tiếng con gà khác gái hay là thấy con gà đó vẫn còn điềm đạm đó thì như vậy nó mới có thực sự của bản lĩnh. Điều đó nó cũng đợi cho chúng ta một cái hình ảnh rất là đặc biệt là nó có những trạng thái tâm bình thản phẳng lặng. Nhưng sự bình thản phẳng lặng đó, phẳng lặng đó, nó không đánh mất đi cái bản lĩnh thực sự. Nói tối giờ tại đây là không mất đi sự bén nhạy. Trong lúc đó thì có nhiều sự bình thản, cái vô tư lự thì nó lại tạo thành một cái tạo thành một cái trạng thái gọi là ngây ngô, trạng thái hững hờ. Và cái ngây ngô hững hờ đó, đó nó không có cái sự bén nhạy đối với thực tại, và nó trở thành một trạng thái mà ngài thiền sư gọi là si thọ, tức là làm cho tâm nó làm cho tâm nó trở nên mũi lực, cái tâm nó trở nên thụ động. Thưa quý Phật tử, ở đây cũng nói thêm một điều là ở trên thực tế khi một người tu tập thì người đó phải có khả năng quan sát cả bốn là thân, là thọ, tâm và pháp. Thân là những gì mà liên quan đến cái sở hành, cái hoạt động của thân, ví dụ như là hơi thở, hay là đại quay nghi, tiểu quay nghi, tứ đại, 32 thế trượt, hay là thi hài, hay là di cốt, hài cốt, v.v. Cái đó liên quan đến thân. Nhưng mà khi một hành giả mà quan sát về thân đó, thì hành giả chắc chắn phải có khả năng ghi nhận những cái cảm thọ, ví dụ như là tê nhức, hay là cảm thọ cảm thấy dễ chịu, hoặc giả mình đang hành thiền tự nhiên mình nhớ mình muốn ăn cái gì đó, hay là mình thèm cái gì đó, hay là có cái niềm vui hay có nỗi buồn gì đó, là mình phải có khả năng ghi nhận. Chúng ta gọi đó là ghi nhận về cảm thọ. Ghi nhận về tâm tức là cái trạng thái tâm của chúng ta lúc đó nó hướng thượng, hay là tâm nó hạ liệt, tâm nó nhẹ nhàng, hay nó giải thoát. Ví dụ như tự nhiên mình đang ngồi thiền mà mình sanh ra có ý nghĩ xấu với những người khác, xấu với vị thiền sư, xấu với những người chung quanh, mình biết rõ đó, đó là cái tâm đang phiền não. Và khi tâm phiền não chấm dứt, mình biết là cái tâm được chấm dứt, cái đặc biệt về tâm. Về pháp tức là chúng ta nhìn vấn đề nó dựa lên trên những cái đề tài, ví dụ như mình thấy cái gì mình thích, cái thích đó gọi là thọ, thọ hỷ. Nhưng cái tâm nó khởi lên dính mắc, chúng ta gọi là tâm tham, gọi là quán về tâm pháp. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái tham đó nó là một sự ngăn ngại, cái sự dính mắc đó là một sự ngăn ngại, thì chúng ta gọi tham đó là tham triền cái, và tham triền cái, trong tâm pháp triền cái. Thì khi mà chúng ta ghi nhận tham đó là một triền cái đó, thì cái đó, chúng biết Phật tử đó là pháp quán niệm xứ. Nói một cách khác là khi mà chúng ta nhìn vào pháp quán niệm xứ đó, thì chúng ta nhìn vấn đề nó theo từng cái phạm trù, ví dụ về tứ diệu đế, về thức giác di, về năm triền cái, vân vân. Thì những cái này chúng ta gọi là những cái đề tài pháp quán. Thấy nó bình thường, chúng ta thấy thức giác chi, chúng ta nói thức chi trong sắc, hay chúng ta nói về tứ niệm xứ, tứ diệu đế trong sắc, hay chúng ta nói về ngũ uẩn trong sắc, chúng ta nói về năm triền cái trong sắc vở. Bây giờ chúng ta nhìn những cái đề tài pháp đó qua những cái hoạt dụng của thân, chúng ta gọi là pháp quán niệm xứ. Nhưng mà quý vị hỏi là tại sao ngay trong cái đề tài của thân quán niệm xứ lại có thọ quán niệm xứ? Dạ vâng, ở trong thân quán niệm xứ cũng đã có thọ, có tâm, có pháp. Nhưng mà như vậy, khi một hành giả niệm thân quán niệm xứ thì luôn luôn lấy một cái đề mục của thân làm cái cột trụ, làm chúng ta gọi là bản địa. Ví dụ như một người mà đang ngồi thì cho dù là cái cảm thọ khởi lên hay là trạng thái tâm khởi lên, ngay sau khi mà ghi nhận, thấy, biết thì trở về với hơi thở. Hay trong lúc chúng ta đi kinh hành, sau khi chúng ta ghi nhận, thấy, biết thì chúng ta trở về với bước chân, trở về với cái mình đang làm. Hay là hành giả đang ở tha ma mộ địa nhìn thấy tử thi, thì cái cảm giác nào nó sanh khởi lên, thì ví dụ như mới ra một cái ngoài chỗ, cái chỗ có tử thi, mình thấy mình sợ quá, hay là mình cảm thấy mình muốn nôn mửa, thì những chuyện đó hành giả ghi nhận. Nhưng mà sau đó hành giả trở về với cái đề mục về quán tử thi, thì nói một cách khác đó là khi mà người ta phân biệt thân thọ tâm pháp đó, người ta chỉ phân biệt là hành giả lấy cái nào làm căn cứ địa, ví dụ như là ngài Ajahn Chah, ngài là một vị thương giảng về pháp quán niệm xứ, và pháp quán niệm xứ ngài ở đây là ngài đặc biệt ngài dạy về tứ diệu đế, tức là nhìn thấy khổ, nhân sanh khổ, diệt khổ, và cái cách để chấm dứt sự đau khổ. Thì Nếu một người mà tu tập như vậy đó thường xuyên, chúng ta gọi là lấy cái căn cứ địa trên pháp quán niệm xứ, hay là một người thường lấy cái tâm là quán sát nội tâm, thì vị đó là bám chặt với nội tâm của mình, cho dù hơi thở, cho dù xin lỗi, cho dù thân thọ pháp có như thế nào, thì nếu vị đó vẫn trở về với cái tâm, hay là có những vị chuyên thọ quán niệm xứ. Nhưng mà thưa quý vị, hầu hết đa phần, chúng tôi nói đa phần đó, là hành các tất cả những người tu tập đều lấy đề tài đề mục hơi thở. Hơi thở thì có cái đặc biệt là bởi vì hơi thở nó có tính cụ thể, nó thuộc về thân, thở ra thở vào thuộc về thân. Hơi thở nó có hai nhịp điệu, chỉ có hai nhịp điệu thôi, tức là ra và vào. Và vì vậy đó, nó không có quá rườm rà, nó không quá rườm rà để chúng ta phân tâm, nó rất nhanh chóng tạo thành một cái thói quen. Nhưng mà nó cũng không có quá đơn điệu. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình ngồi, quý vị ghi nhận được một ngồi, mình ý thức là mình đang ngồi, nhưng mà sau khi mình ý thức là đang ngồi đó, mình không thể ngồi đó, mình cứ ngồi ngồi, mình đang ngồi ngồi hoài được. Mình chỉ thể ý thức về được một ngồi trong lúc nào đó thôi. Nhưng mà hơi thở đó, thì bởi vì nó có hai cái tiết điệu, hai cái nhịp điệu vào và ra đó, do vậy hơi thở được xem như là một cái căn cứ địa căn bản nhất mà thường thường chúng ta nghe trong các bài kinh như là nhập tức xuất tức niệm, tức là pháp niệm hơi thở vô hay thở ra, hay chữ an bang thủ ý. Chữ an bang thủ ý tức là cũng chữ an bang thủ là cũng an bang tức là anapanasati, cũng là nói về niệm, về tứ niệm, nó là niệm mà hơi thở. Và thân hành niệm, kinh niệm, thân hành niệm, thân hành niệm, thân hành chỉ như hơi thở, thưa quý vị. Thì cái đề mục mà về hơi thở đó, nó trở thành căn bản cho nhiều người. Nhưng mà khi một hành giả lấy cái hơi thở làm căn bản rồi đó, thì hành giả cũng phải có khả năng, cũng có khả năng để ghi nhận và không có bị lôi cuốn bởi những cảm thọ, bởi những trạng thái sanh khởi của tâm và bởi những cái đề mục của pháp. Bởi vì chúng tôi lấy một ví dụ là nếu mà một người vào niệm hơi thở mà họ quán vô thường, họ quán vô thường đến mức độ họ suy diễn nhiều quá, họ suy diễn nhiều quá đó, thì họ sẽ đi miên man vào điều đó, mà họ nó trở thành thế giới của tư duy, của suy diễn, mà nó không còn là sự ghi nhận nữa. Cái mà vừa đủ nhất của một hành giả đó, ở trong tất cả mọi trường hợp, đó là ghi nhận sự sanh khởi và sự biến mất, chúng ta gọi là sanh diệt của thọ, sanh diệt của tâm, sanh diệt của pháp. Đó là điều mà các vị thiền sư giải. Ví dụ như nói rằng cái cảm thọ lạc đó, nó sanh khởi mình biết nó sởi, và cảm thọ lạc đó sau khi sanh khởi nó đã diệt thì mình biết nó diệt, và nó không sanh khởi nữa thì mình biết nó không sanh khởi nữa. Mình lấy cái sanh diệt là mấu chốt, có nghĩa là mình không quan trọng là nó là cái gì, hay là mình phải phản ứng như thế nào, hay là mình tiếp tục mình chạy theo nó, mà mình chỉ thấy hai cái tướng của nó, tướng sanh tướng diệt của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Thì riêng ở trong phần mà thân quán đó, thì thật sự hành giả rất là cần để có một cái chung, ở trong kinh thường, ở trong các ngài Việt Nam thường dịch là đề mục, nhưng mà chúng ta tạm gọi là một cái đối tượng để tập trung. Đối tượng tập trung ở đây tức là hơi thở hay là bước chân. Cái đối tượng tập trung đó nó cho chúng ta phát huy cái khả năng về định. Định tức là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại trên một đề mục, và trên đề mục chứ không phải là chạy từ nơi này sang nơi khác. Nếu mà chúng ta cũng theo dõi, nhưng mà chúng ta hết nhìn cái này qua cái khác cái nọ đó, thì nó cũng quán là quán, nhưng mà thực sự nó không có tạo cho chúng ta cái sức mà chúng ta gọi là sức của định. Dạ. Ở đây nếu mà quý vị học A Di Đà, quý vị thấy rằng cái tâm sơ đạo nhị đạo tâm sơ đạo sơ quả đó, hay là nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, cái tâm mà thấp nhất đó, nó cũng tương đương với tâm sơ thiện, tức là ở trong cái chánh niệm nó luôn luôn đi với chánh định. Và cái chánh định ở đây tức là khả năng tập trung. Thiếu cái định lực thì cái chánh niệm nó yếu đi. Dạ, thiếu định lực chánh niệm. Nhiều người rất hay thường cố gắng để tách ra, mình tu theo chỉ, không tu theo quán. Thật ra thì chúng ta không cần phải phân biệt chỉ và quán, chúng ta chỉ biết rằng ở trên diện tứ niệm xứ khả năng tập trung thì chúng ta gọi là định, mà cái khả năng tỉnh thức bám sát với sự việc đó, với thân với tâm đó, thì chúng ta gọi là niệm. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chỉ cần bám sát mà không cần tập trung là chúng ta sai. Mà chúng ta chỉ có tập trung mà chúng ta không có khả năng để mà chúng ta chỉ tập trung mà không không thấy được cái sự sanh và diệt, tức là không thấy được cái sự bắt đầu và chấm dứt của điều gì đó, thì thật sự cũng không được. Cái căn bản của niệm xứ tại đây là chánh niệm và chánh định, nó đều đi chung với nhau. Thưa quý vị, cũng như là khi mà quý vị làm một việc gì đó hay quý vị học chuyện gì đó, thì đầu tiên là mình có cái khả năng tập trung tinh thần. Và nếu không có khả năng tập trung tinh thần đó, cái tâm mình nó bị phân tán chỗ này và chỗ kia. Cái sức tập trung đó chúng ta gọi là định. Nhưng mà trong sự tập trung đó thì chúng ta phải có khả năng bén nhạy, bén nhạy để ghi nhận, chúng ta gọi là niệm. Thì sự tập trung và sự bén nhạy đó là hai cái yếu tố của định và niệm. Thì trước khi nhắc lại một lần nữa là mặc dù thân quán niệm xứ chỉ nói về thân, nhưng không có một hành giả nào hành thân quán niệm xứ mà không biết về thọ, về tâm, về pháp. Nhưng mà tại sao gọi là hành thân quán niệm xứ? Bởi vì lấy thân làm bản địa, lấy thân làm căn cứ địa, có nghĩa là đi đâu làm gì rồi cũng trở về đó. Cho dù cái gì xảy ra đi nữa rồi cũng sẽ trở về là hơi thở. Cái cảm giác vui đến cảm giác buồn đến, nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ công việc, lo âu, chuyện thiên hạ, vân vân, vân vân, vân vân, chuyện gì đi nữa. Rồi cuối cùng hành giả cũng phải trở về lại với hơi thở. Hơi thở giống như một người bạn rất chân thành, rất thân thiết. Thân thiết là dù hoàn cảnh nào không bỏ được hơi thở. Thì chứ quý vị, chính chỗ đó, đó thì chúng ta hiểu được là tại sao chúng ta cần một cái bản địa để trở về. Nếu không thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến mất đi khả năng gọi là tập trung tư tưởng. Chúng ta nói chuyện thì lạc đề, mà hành thiền thì chúng ta gọi là cái sự phóng tâm. Có nghĩa là chúng ta đánh mất đi cái cột trụ chính của mình. Nên chi khi mà chúng ta nhìn vào điểm này thì chúng ta thấy rằng A Di Đàm sẽ dạy chúng ta những điều rất có lợi. Và có rất lợi, nhất là những trạng thái liên quan đến cảm thọ, trạng thái liên quan đến sanh diệt, trạng thái liên quan đến cái sự cá biệt của các pháp. Và cái tính cái cá biệt các pháp đó, nó làm cho chúng ta linh mẫn. Và nếu mà một người mà không có khả năng phân biệt, mà chúng tôi lấy ví dụ là quý vị vô trong một cái đám đông và quý vị nhìn thấy người nào cũng giống nhau hết, hay là quý vị xem phim mà quý vị thấy nhân vật nào cũng giống nhau hết, thì thật ra quý vị sẽ không hiểu được chuyện đó. Giống như hồi trước chúng tôi nói là chúng tôi có quen với bà cụ, là bà cụ đó, bà cụ nói sao Mỹ đen với Mỹ trắng cái mặt nó giống nhau quá. Bà cụ coi phim bà cụ không nhớ nhân vật nào, chỉ nhớ là có cây đen với cây trắng thôi. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta không có cái khả năng để nhận mặt rõ đây là sanh, đây là diệt, đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp đó. Thì giống như chúng ta coi một cuốn phim mà chúng ta không nhớ nhân vật nào là nhân vật nào hết, thì kể ra đó, chúng ta không gọi là bén nhạy, chúng ta không gọi là tinh tế, chúng ta không gọi là bẩm sắc được. Và bây giờ thì chúng tôi tạm ngưng cái bài nói về thân quán niệm xứ tại đây. Mời quý vị đọc phần thọ quán niệm xứ và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thư Tàu Thừa Siêu giảng thêm về phần này. Xin mời cô Lisa.
Sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng về phần thân quán niệm xứ, và chúng con xin đọc tiếp phần thọ quán niệm xứ. Nhận diện của cảm thọ, quán thọ, trên thọ, tỉnh thức đối với các cảm thọ hay quán sát các cảm thọ được gọi là vedana nupassana satipatthana. Thường khi mới bắt đầu tập, thiền giả cảm thấy khó chịu về thân cũng như tâm. Ở đây chúng tôi cần giảng lại một lần nữa về hai cảm thọ Kajika, Vedana và Chetasika, Vedana. Nếu cảm giác hay cảm thọ này sinh phụ thuộc vào các quá trình vật chất, nó được gọi là Kajika, Vedana. Chúng ta có thể dịch nó là cảm giác hay cảm thọ vật lý, hay cảm giác hay cảm thọ của thân. Nếu cảm giác hay cảm thọ này sinh phụ thuộc vào các quá trình tâm, nó được gọi là Chetasika Vedana. Chúng ta có thể dịch nó là cảm giác hay cảm thọ thuộc tâm. Thực ra thì mỗi cảm thọ hay mỗi cảm giác đều là một quá trình tâm, không phải là một quá trình vật chất. Tuy nhiên, đôi khi cảm giác hay cảm thọ phát sinh phụ thuộc vào quá trình không thoải mái của thân. Khi một thiền giả cảm thấy không thoải mái trong cơ thể, thì sau đó cảm giác khó chịu sẽ xuất hiện. Cảm giác khó chịu đó được gọi là Kajika Vedana, bởi vì nó phát sinh phụ thuộc vào các quá trình thuộc thân. Khi mới bắt đầu tu tập, thiền giả thường phải thọ nhận toàn những cảm giác khó chịu về thân và tâm. Nhưng dù anh ta kinh nghiệm bất kỳ cảm giác nào, thì phải quan sát nó chăm chú, mạnh mẽ và chính xác để có thể nhận ra bản chất thật của cảm giác hay cảm thọ đó. Các đặc tính riêng và chung của cảm thọ đó phải được nhận diện hoàn toàn để người ấy không bị dính mắc vào nó hay bị nó đánh bại. Đây là Vedanupassana Sitipatthana, sự tỉnh thức đối với các cảm giác hay cảm thọ. Bất kỳ khi nào cảm thọ sinh khởi, nó phải được quan sát và ghi nhận như nó thực tập đang xuất hiện. Một thiền giả e ngại cảm giác khó chịu về thân mà người ấy trải qua trong quá trình hành thiền là điều tự nhiên, nhưng cảm giác đau không phải là điều đáng lo ngại và sợ hãi. Đau là một tiến trình tự nhiên cần phải được hiểu thấu đáo nhờ nhận thức nó như nó đang là. Vân vân, khi một thiền giả có thể quan sát cái đau thành công với những nỗ lực không ngừng, người ấy sẽ có thể nhận ra bản chất thật của chúng, bản chất chung và riêng của cái đau. Sự hiểu biết sâu sắc, thấu đáo bản chất thật của cái đau hay cảm giác khó chịu đó sẽ dẫn thiền giả đến những cấp độ cao hơn của tuệ. Cuối cùng người ấy có thể đạt được giác ngộ nhờ nhận diện cảm thọ đau này. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng phần này của bài học. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con không biết trong room có nghe con nói không. Dạ con nghĩ Thượng Tọa Tuệ Siêu có trục trặc. Con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu và cầm mic để giảng giải phần B của bài học hôm nay, đó là phần thọ. Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu.
Tiếp theo chúng ta sẽ học về cái phần thiền quán, con thỏ trên trên thỏ. Bài học này được trích một bài giảng của thiền của một thiền sư Miến Điện, nên ở trong bài đó là chủ yếu là để dạy cái cách thực hành cho các vị hành giả, không có nói đến nhiều về vị pháp. Do vậy chúng tôi không có đi trực tiếp vào nội dung của bài học, mà chúng tôi sẽ nói qua cái lĩnh vực thiền quán, quán thọ trên các cảm thọ của ví dụ pháp đề cập đến, nhất là trong cái bài kinh, ở trong cái bộ thứ hai của đạo ví dụ pháp, là bộ phân tích cái phần cha nói quy cần vô, tức là cái phần phân tích theo thiền. Kính thưa quý vị, cái đối tượng mà để phát triển về chánh niệm, trí tuệ, tỉnh giác, Đức Phật này có nêu ra trong cái bài kinh Maha Satipatthana, bài kinh Đại Niệm Xứ, ở trong đó Đức Phật đại diện cái phương pháp niệm thân gồm có 7 phần. Rồi bây giờ đến cái phương pháp niệm thọ. Niệm thọ nó gồm có 5 phần. Nhưng mà chúng ta nói nó 6 phần. Không được. Ở đây thọ mà được nói trong cái thọ quán niệm xứ đó, vị thiền sư này có nhắc đến hai cái loại cảm thọ gọi là kajika vedana, cetasika vedana. Kajika vedana tức là cảm thọ thuộc về thân, và cetasika vedana tức là cảm thọ thuộc về tâm. Thì cetasika ở trong trường hợp này chúng ta không nên hiểu đó là thọ tâm sở. Chúng ta không nên hiểu là thọ tâm sở, mặc dù có xài cái từ cetasika, nhưng mà chữ cetá nó đồng nghĩa với chữ cetá là tâm, rồi phối hợp với cái tiếp vị ngữ iká ở đây đó, tức là thuộc về. Thì y cá khi phối hợp với một danh từ nào thì nó trở thành một danh từ khác, có nghĩa là thuộc về. Cái này thuộc về cái kia đó, thì thêm cái kia là chữ y cá. Nhưng mà vì cái chữ chia tá nó là một giống danh từ manh nát, khi nó phối hợp với một tiếp ngữ thì thêm chữ s đó, tức là thêm chữ sát là chia tá sĩ cá. Ở chỗ này chúng ta cần phải hiểu và phân tích theo cái thử pháp như vậy, chúng ta không nhầm lẫn được. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà những cái cảm thọ mà sanh khởi mà liên quan đến vật chất, như là liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, thì cái cảm thọ đó gọi là cảm thọ liên quan đến vật chất, hay là cái cảm thọ này gọi là samisa hay vedana cũng được, mà chúng ta gọi là kayika vedana cũng được. Còn cái cảm thọ mà không có liên hệ đến vật chất, tức là không liên hệ đến thân này, do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, mà những cái cảm giác đó nó chỉ tự phát từ nơi tâm sanh, tức là qua cái diễn trình tâm suy tư về pháp, suy tư về cảnh pháp, rồi phát sanh lên cảm thọ. Cảm thọ đó nó liên hệ đến, nó chỉ thuần là danh pháp thôi, cảnh danh pháp, thì như vậy được gọi là cetasika vedana. Có nghĩa là khi mà vị hành giả tu tập và thọ quán niệm xứ, vị hành giả phải ghi nhận từng bước, nó có cái sự phân tích chi li hơn. Cái bước đầu thì vị hành giả chỉ ghi nhận cái cảm giác đây là khổ đang sanh, cảm giác đây là lạc đang sanh, cảm giác đây là hỷ đang sanh, đây là ưu đang sanh, đây là xả đang sanh, chỉ ghi nhận những cái cảm giác đó, đó là cái bước đầu. Nhưng mà qua đến cái bước thứ hai đó, thì vị hành giả ghi nhận cảm giác nào nó thuộc về, nó liên hệ đến vật chất, liên hệ đến thân, thì phải ghi nhận đó là cảm giác thuộc về thân thọ. Còn cảm giác nào mà phát sinh lên thuần là do nơi diễn trình tâm nó sanh ra, thì cái cảm giác đó chúng ta phải ghi nhận, nhìn giả ghi nhận đây là cetasika vedana, tức là cái cảm thọ thuộc về tâm. Tất nhiên chúng ta nói ở đây đó là vì chúng ta phân loại cảm thọ tùy theo nó bị tác động bởi cái đối tượng vật chất hay là đối tượng phi vật chất, chúng ta mới phân loại như thế. Chứ kỳ thật thì thọ nào mà sinh khởi đó thì thọ đó cũng phải trải qua một diễn trình tâm hết, do tâm sanh mà có cảm thọ, chứ không có thọ nào mà nó ngoài cái tâm sanh. Bởi vì thọ ở đây tức là thọ quẩn, thì nó có liên quan đến, nó liên quan đến tâm, chứ nó không có liên quan đến sắc pháp. Sắc pháp là vô tri giác, sắc pháp là cái pháp mà phi chinh quẩn, hay gọi là cái sắc pháp vô tri giác, nó bất tri cảnh. Chúng ta nhớ là thọ quẩn nó nằm ở trong bốn cái danh quẩn được gọi là năng tri cảnh, còn sắc pháp nó là bất tri cảnh. Vì vậy cho nên không thể nào có một loại thọ mà đi ngoài cái diễn trình tâm được. Nhưng mà tại vì tâm nó sanh khởi đi kèm với các cảm thọ đó, mà nó chi phối trên đối tượng, nó bị tác động bởi cái đối tượng mà liên quan đến cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hay là nó liên quan đến mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, thì như vậy gọi là kajika vedana. Còn thọ nào mà nó phát sinh lên cũng do diễn tình tâm, nhưng mà chỉ là một ý thức gọi là tâm chi phối bởi cảnh pháp, tức là cảnh danh pháp đó, thì lúc đó được gọi là thọ phi vật chất hay thọ thuộc về tâm. Giữa cái cảm thọ của thiền, giữa nói trên phương diện thọ quán niệm xứ, mà theo A Tỳ Đàm thì chúng ta cần phải phân tích dựa trên đối tượng mà phân loại. Còn nói theo cách hướng dẫn thiền của các vị thiền sư đó, thì các vị đó chỉ xác thực cho chúng ta biết là thọ nào chúng ta ghi nhận, còn ghi nhận thuộc về thân, thọ nào ghi nhận thuộc về tâm, tức là phi vật chất và hữu vật chất, không liên hệ vật chất hoặc là có liên hệ vật chất. Nhưng mà dù nói cách nào đi nữa, thì ở đây thưa quý vị, chúng ta chỉ nhớ một điều là thọ quán niệm xứ là một cái đề tài giúp cho vị hành giả rất là dễ nhận ra, rất là dễ chánh niệm, bởi vì không có lúc nào mà tâm không có cảm thọ. Không có lúc nào không có cảm thọ. Những lúc mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì chúng ta lại có cái cảm thọ khổ hoặc lạc, hoặc phi khổ phi lạc. Còn khi mà không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, mà chỉ do cái sự suy tư trên pháp, pháp ở đây là cảnh pháp Thammaramana, chúng ta đừng có nhầm lẫn với pháp là giáo lý, thì suy tư trên cảnh pháp, cảnh danh pháp, thì lúc đó cũng cảm thọ phát sanh. Thì bất cứ tình huống nào, cảm thọ nào hiện khởi, thì vị hành giả cũng phải chánh niệm với cảm thọ đó bằng cách ghi nhận rằng đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Thọ khổ này liên hệ với vật chất hoặc không liên hệ với vật chất. Thọ lạc này liên hệ vật chất hoặc không liên hệ vật chất. Samisa Vedana hay là Anamisa Vedana. Thọ lạc này cũng là liên hệ vật chất hay hoặc là không liên hệ vật chất. Thọ xả này, phi khổ phi lạc này, liên hệ vật chất hoặc là không liên hệ vật chất. Chúng ta nắm rõ cái điều đó. Và một điều nữa là khi mà chúng ta, một vị hành giả tu tập thọ quán niệm xứ, chúng ta không cần phải phân tích theo văn tự mà chúng ta đã học. Chúng ta phải học trước, chúng ta phải nghe cái vị thiền sư giảng giải trước, hiểu rồi thì trong lúc mà chúng ta thực hành thì chúng ta chỉ ghi nhận cái chánh niệm, ghi nhận cái tình trạng thọ đang sanh, thọ đang diệt, chỉ vậy thôi, để thấy rằng thọ này là vô thường, bởi vì có sanh có diệt. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải học thiền tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, nó liên quan đến vi diệu pháp? Bởi vì thưa quý vị, chính ở trong vi diệu pháp là nói đến cái bản thể sắp xa quá của các pháp. Nhờ chúng ta biết được cái bản thể của các pháp đó, những gì là gọi là cảm thọ, và cảm thọ nó sanh từ đâu, nó hiện khởi cùng với tâm và dựa trên đối tượng nào, chúng ta biết rõ thì chúng ta nắm được cái phần chủ yếu đó rồi, thì cho dù chúng ta hành thiền, chúng ta không cần phải nhớ bài nhưng mà cũng không thể sai lệch được. Còn nếu không mà chúng ta phủ nhận cái giá trị của vi diệu pháp, thì chúng ta cho rằng thiền tứ niệm xứ mà đi giảng theo kiểu mà dùng ngôn từ phân tích như vậy thì làm sao được, cũng giống như là trường hợp của bài dẫn nhập mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu lúc kia năm xưa, mà chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng học ở trong Vận Hạnh, thì có một vị sư đã nói cái vấn đề đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rõ là khi mà chúng ta nhận chân được cái thực thể của cảm thọ thì sẽ không có cái gọi là ghi nhận theo kiểu tôi buồn, tôi vui, tôi lạc, tôi khổ, tôi bình thản. Không có cái kiểu ghi nhận đó, bởi vì cái sự ghi nhận đó nó còn là một cái sự chấp thủ, và nó còn cái sự mơ hồ. Tôi là ai? Ta cảm chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Hành tứ niệm xứ, hành thiền tứ niệm xứ, thọ quán niệm xứ là chúng ta cần phải tách nó ra một cách rõ ràng như vậy. Chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Và cảm thọ nó là một cái pháp tự nhiên sanh cùng với tâm sanh, và chúng ta chỉ ghi nhận đến chừng đó, như thế là đã đủ rồi. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày đại ý cái phần thọ quán niệm xứ như thế. Với cái thời gian còn lại thì chúng ta còn hai phần nữa, tức là tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bổn Thầy. Xin mời Phật tử MC tiếp tục đọc bài, và cái phần kế tiếp này xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Sa thú kính trân Thượng Tọa Thầy Sư. Bà Thượng Tọa Thầy Sư, trước khi mà chúng ta qua phần tâm quán niệm xứ, xin được có ba câu hỏi để hỏi Thượng Tọa Thầy Sư. Nhưng chúng ta đang nói chuyện ở đây, thứ nhất là khi mà chúng ta nói thì cảm thọ thuộc vật chất hay không thuộc vật chất, thì hồi nãy Thượng Tọa Thầy Sư cũng có nói đó. Chúng ta thấy rõ ràng là những gì mà thuộc về sắc, tinh khí, vị xúc, tức là cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, thuộc về vật chất. Và cảnh pháp nó không thuộc về vật chất. Ngài Tăng Vô Lưu thì đặc biệt, Ngài có nói một điều rằng cái cảm thọ thuộc về vật chất đó, nó liên quan đến thực tại. Nó liên quan đến thực tại. Và cái cảm thọ mà không thuộc vật chất đó, thường là nó liên quan đến sự suy diễn. Và một hành giả tu tập thiền định thì rất cần để phân biệt là cái nào là thực tại, cái nào là suy diễn. Ví dụ như là chúng ta uống một ly cà phê vào, chúng ta thấy nó ngon á, thì chúng ta thấy cái lưỡi nó tiếp xúc với cà phê trong giây lát thôi. Nhưng cái cảm giác của một hành giả ngồi nghiền cà phê, mà ngồi nhớ là mình ngồi trong quán cà phê, rồi cái hương cà phê như vậy, rồi cái cảm giác bền bồng lân lân của một ly cà phê uống vân vân, thì nó khi hành thiền mà nhớ ly cà phê ở trong quán là rõ, nó thuộc về cảnh pháp, tức là cảnh pháp, tức là nó không thuộc về vật chất. Thì bậc Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có thể nói rõ hơn ở đây cho quý Phật tử hiểu tại sao mà năm cảnh ngũ, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc đó, nó thuộc về hiện tại. Nhưng mà khi nó trôi về quá khứ thì nó thuộc về cảnh pháp. Chúng tôi có thể chúng tôi nói thêm về điểm này là tại sao mà cái sự phân biệt về vật chất, liên quan đến vật chất không liên quan đến vật chất, liên quan đến cảnh ngũ không liên quan đến cảnh ngũ, mà nó lại có một cái, nó có một điều rất là quan trọng, nói về hiện tại và nói về quá khứ hay nói về tương lai. Xin thỉnh thưa tòa.
Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính thưa quý vị, theo con A Tỳ Đàm thì năm cảnh đối tượng của ngũ sinh thức, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, được gọi là chất bát chíp văn na tham ma, tức là cảnh hiện tại. Bởi vì ngay khi mà cảnh sắc có mặt ở trước mắt, con mắt mới nhìn cái cảnh sắc đó. Cảnh thinh đang phát lên, ngay khi đó lỗ tai mới nghe được mùi hơi có mặt trong lúc này, lỗ mũi mới ngửi được cái vị, cảnh vị, tức là những cái vị mặn, vị ngọt, vị chua, vị lạc, nó đang được để vào miệng và tiếp xúc với lưỡi, lưỡi mới ghi nhận cảnh vị đó. Cảnh xúc tức là cái trạng thái nóng hoặc lạnh, cái cảm giác, cái sự kiện nóng lạnh hay cứng hoặc mềm mà tay đang sờ đụng, thì như vậy gọi là cảnh hiện tại. Cho nên nếu mà ngài Tăng Bu Lu mà ngài nói đến cái cảm thọ mà liên hệ với vật chất, tức là cảm thọ hiện tại, là cũng đúng, rất đúng, là tại vì ngài đang nói về cái cảnh ngũ hiện tại, tức là năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Mà như chúng tôi đã trình bày khi nãy, đó là khi mà ghi nhận cảm thọ thì vị hành giả phải ghi nhận thọ này nó liên quan đến vật chất, lại liên quan sắc, thinh, khí, vị, xúc. Còn bây giờ ngài cho thêm một cái chi tiết nữa là vật chất đó, cảnh đó phải là cảnh hiện tại. Còn mà nói về cái cảnh quá khứ hoặc là cảnh vị lai đó, thì nó thuộc về bất định. Mà hãy cảnh ngủ mà thuộc hiện tại thì đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc, về cảnh hiện tại. Mà sắc, thinh, khí, vị, xúc đã trôi qua, đã mất đi, không có mặt hiện thời, mà chỉ do cái sự suy tưởng hay là nhớ tưởng, thì nó trở thành cảnh pháp Thamma Ramana. Thì cũng có thể ghi nhận được cái cảnh pháp đó là phi vật chất, bởi vì nó không đang có hiện tại, mà chỉ do trạng lại, do tâm trạng lại thôi, do tưởng trạng lại. Thì do vậy cho nên chúng ta cũng nên hiểu rằng có nhiều cách để mà chúng ta ghi nhận về cảm thọ mà thuộc về vật chất, không thuộc về vật chất. Nó có hai phần, tức là thọ mà thuộc về vật chất, tức là năm cảnh hiện tại đang có mặt, sắc, thinh, khí, vị, xúc nó thuộc sắc pháp đang có mặt. Còn cái gì mà năm cảnh hoặc là cảnh danh pháp, năm cảnh thuộc về quá khứ hay vị lai, chỉ do tâm trạng lại, do tưởng nhớ lại, do suy tưởng, thì như vậy gọi là phi vật chất, bởi vì hiện không có mặt năm cảnh đó. Phần thứ hai đó là chúng ta cũng nên biết rằng nếu chúng ta không nói như vậy thì chúng ta nói theo một cách khác, tức là thọ nào phát sanh lên do đối tượng, tức là cảnh liên quan đến sắc pháp, thì cái đối tượng thì thọ đó được gọi là liên hệ vật chất. Còn thọ mà phát sanh lên chỉ do tâm tư tức là thuần danh pháp, không do liên hệ, không có liên hệ đến sắc pháp, thì như vậy thọ này được gọi là thọ phi vật chất. Chúng ta kết cuộc lại thì chúng ta có hai cái cách hiểu như vậy, và chúng ta thực hành như thế nó cũng đều có lợi ích cho chúng ta cả. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa, giác đẳng là như thế. Nam mô Phật thầy.
Cái bạch thượng tọa từ siêu hơn, chúng ta nói đến bốn căn uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Tâm nào sanh lên cũng có thọ, cũng có tưởng, có hành thức. Nhưng mà tại sao chúng ta không nói tưởng duyên giải hay là hành duyên giải, mà chúng ta đặc biệt nói thọ duyên giải thôi, để trong thực hại nhân duyên? Và phải chăng là cảm thọ đó nó có một chỗ đứng vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta, đến nỗi mà trong bốn các tầng xứ thọ được đứng riêng biệt một phần, và trong 12 nhân duyên thì thọ cũng trở thành một mặt sức. Thưa ông ạ, từ đó thì nói thêm một chút về điểm này liên quan đến thiền và a di đà. Từ đó không nghe được, giờ từ đó có nghe được không? Giờ xin hỏi bây giờ từ đó thầy siêu có nghe được không? Quý Phật tử, xin hỏi một lần nữa là quý vị Phật tử nhưng mà thì tòa thời siêu không biết thì tòa vừa đi ra khỏi bây giờ thì tòa trở vô thì tòa có nghe được không? Nếu thì tòa thời siêu nghe được, xin thì tòa quản lý cho biết. Thứ vị có lẽ là thì tòa thời siêu đây gặp một chút trục trặc về kỹ thuật nên thì tôi không nghe được chúng ta nói. Quý vị quan hỷ cho chúng tôi một chút nha. Thực ra thì chúng tôi có tới ba câu hỏi để thỉnh thì tôi siêu liên quan đến phần thọ quán niệm xứ đây. Nhưng mà có lẽ là thì tôi không nghe được nên chi chúng ta đọc tiếp cho phần ba là tâm quán niệm xứ. Sau khi quý vị đọc xong thì chúng ta sẽ trở lại với phần giảng thứ ba. Xin mời của Tinh Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bức Thang giá. Dạ, chúng con thành kính chứa ơn thầy tỏa giác đẳng. Dạ, con Tinh Hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin đọc tiếp phần C, nhận diện ý thức, quán tâm, trinh tâm. Nội dung thứ ba của tứ niệm xứ là Chitta Nupassana Satipatthana, có nghĩa là tỉnh thức đối với ý thức và các trạng thái Chaitasika tâm sở nảy sinh cùng với ý thức. Theo luận Abhidhamma Vi Diệu Pháp, mỗi tâm được tạo nên bởi ý thức và các thứ đi cùng nó. Concomitant tâm sở, concomitant ở đây có nghĩa là các nhân duyên. Ý thức không bao giờ nảy sinh một cách riêng lẻ mà nó sinh khởi cùng với các nhân duyên của nó. Tóm lại, bất kỳ ý thức nào hoặc tâm hay trạng thái tâm nào xuất hiện đều phải được tỉnh thức ghi nhận hay quan sát như nó đang thật sự xuất hiện. Đây là Citta Nupassana, Satipatthana. Các trạng thái của tâm có thể tốt và các trạng thái cảm xúc có thể dễ chịu hơn. Dù như thế nào, nó cũng phải được ghi nhận như nó thật sự đang là. Vì thế, khi bạn nảy ý tham lam và dính mắc, bạn phải tỉnh thức nhận diện nó như nó đang là. Nếu bạn nảy ý sân hận, thì phải ghi nhận nó là sân hận. Lòng sân hận có thể được ghi nhận là sân hận hay sự sân hận. Theo kinh Maha Patipatthana Sutta, khi sức tỉnh thức chính niệm trở nên mạnh mẽ, sự sân hận sẽ biến mất. Thiền giả sẽ nhận ra là sự sân hận không tồn tại mãi mãi, nó sinh và diệt. Thiền giả có hai lợi ích nhờ việc quan sát sự sân hận. Một, vượt qua được sự sân hận. Hai, nhận ra bản chất thật của sân hận, tính cách sinh diệt của sân hận hay bản chất vô thường của sân hận. Sân hận là một trong những trạng thái của tâm có thể dẫn thiền giả đến chấm dứt khổ đau nếu biết ghi nhận nó với sự tỉnh thức. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Đức Đẳng từ bi thuyết giảng phần C của bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Cảm ơn cô Thuyết Hạnh. Cô Thuyết Hạnh, bác sư tập tiểu siêu không biết là vào giờ này thượng tọa có nghe được không? Bởi vì khi nãy con muốn hỏi thượng tọa thêm hai câu hỏi liên quan đến thọ quán niệm xứ đó, nhưng mà lúc đó thượng tọa không có nghe được, mà thượng tọa ra khỏi. Nếu thượng tọa nghe được thì xin được hỏi thượng tọa tiếp theo, để thay vì chúng ta dẫn qua phần tâm quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ chúng ta sẽ dẫn ngày mai. Quý vị phật tử qua hỷ chờ chúng tôi một chút, chuyện như là thượng tọa tiểu siêu đang có khó khăn, không có nghe được chúng tôi nói. Nếu thượng tọa tiểu siêu nghe được chúng tôi nói thì chúng tôi sẽ thỉnh thượng tọa trả lời cho. Dạ, thượng tọa tiểu siêu đã lời rung rồi. Dạ vâng. Thưa quý phật tử, chúng ta có lẽ là chỉ còn có 5 phút thì chúng tôi sẽ nói đại lực. Dạ, chúng tôi sẽ nói đại lực về tâm quán niệm xứ. Nhưng mà ngày mai này đó, thì chúng tôi sẽ trở lại để nói về tâm và pháp quán niệm xứ. Và bây giờ nghe nói thượng tọa tiểu siêu đã trở lại, nhưng mà không biết thượng tọa có nghe được không và có cảm biết được không. Nếu thượng tọa có thể nghe và có thể cảm biết được thì xin thượng tọa nghĩ cho biết để thỉnh thượng tọa. Dạ vâng. Và thượng tọa tiểu siêu, tâm nào nó cũng có thọ tưởng hành thức hết, gọi là bốn định quẩn. Nhưng mà đặc biệt tại sao thọ quẩn lại được nói riêng ở trong hai trường hợp? Trường hợp đối với thập vị nhân duyên thì xúc thì sanh ra thọ, rồi thọ sanh ra ái. Nhưng mà tại sao chúng ta không có, chúng ta bỏ, chúng ta không nói xúc thì sanh ra tưởng, rồi tưởng sanh ra ái, hay là xúc sanh ra hành, hành sanh ra ái, mà xúc tự duyên cho thọ, thọ duyên cho ái? Tại sao vậy? Và ở trong bốn pháp niệm xứ đó thì chúng ta thấy rõ rằng là thọ có một chỗ đứng riêng biệt. Thân rồi thọ rồi tâm pháp, dĩ nhiên là nói đến thân thọ tâm pháp thì chúng ta nói đến năm quẩn. Nhưng mà tại sao cảm thọ lại được chú trọng và được nói đến như là một cái pháp có một vị trí nhất định ở trong thập vị nhân duyên và trong tứ niệm xứ? Xin thỉnh thưa tổ sư.
Nam mô Bụt Tha Giá. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng, xin cảm ơn thượng tọa Nhật Bản và quý vị. Ở đây nếu mà chúng ta nói đến vấn đề bốn niệm xứ thì có lời giải thích rằng thân có niệm xứ là lấy sắc quẩn, lẫn gốc. Thọ quá niệm xứ là lấy thọ của lẫn gốc. Tâm quá niệm xứ là lấy thức của lẫn gốc. Còn pháp quá niệm xứ là lấy về tưởng và hành của lẫn gốc. Bởi vì thọ nó có cảm giác từ, nó có cảm giác gọi là hướng cảnh, gọi là quê đi tiết, quê đi tiết quê định na, tức là hưởng thụ đối tượng gọi là thọ. Cho nên thọ nó rất là nổi bật, cũng như tâm sân với cái trạng thái có sân hay không sân, có tham hay không tham thì tâm đó cũng là nổi bật. Nhưng mà về tưởng đó thì chỉ là một cảm giác phụ thuộc, là một cái trạng thái phụ thuộc của tâm. Bởi vì tưởng tức là cái sự nhận diện đối tượng thôi, nó chỉ nhận diện đối tượng chứ không phải là một cái trạng thái cảm thụ đối tượng. Vì vậy cho nên đối với thọ nó đóng cái vai trò quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta ngồi thiền là hãy mắt tai mũi lưỡi thân hoặc là tâm, khi mà gặp cảnh thì thọ nó hiện khởi, thọ quấn hiện khởi một cách rõ nét. Còn trong khi tưởng quấn thì khi nào mà nó có hai trường hợp mà chúng ta nhận diện được tưởng quấn, là trường hợp nhãn thức thấy được cảnh sắc, biết được cảnh sắc, nhĩ thức biết được cảnh thinh, vân vân, thì lúc đó cái sự biết của mắt, của cái biết của tai đó, nó sẽ chỉ biết được, nhận ra được cảnh sắc cảnh thinh là do nơi cái thuộc tánh được tưởng quấn, nó ghi nhận cái kinh nghiệm, do kinh nghiệm đã qua, do kinh nghiệm đã qua, đã từng thấy cảnh sắc, từng nghe, từng ngửi, từng nếm, từng đụng, do đó bây giờ khi gặp cảnh thì nhận ra như là một người âm thầm để làm việc, do đó không cần phải đem nói đến. Còn cái pháp mà thuộc về thọ thì nó làm việc ra mặt, chúng ta nói một cách hôm nay thì tức là làm việc xử lý cảnh ra mặt. Bởi vậy cho nên thọ trong tứ niệm xứ hay là ở trong thập nhị nhân duyên đó, thì cái thọ nó lại là một vấn đề, là một vấn đề quan trọng, là một chi pháp quan trọng. Mình nói đến xúc duyên là duyên cho thọ, chứ kỳ thật thì hễ ở trong một cái sắc na tâm, trong đó nó xúc duyên cho thọ, cho tưởng, cho hành, cho thức, nó duyên cho thọ, cho tưởng, cho tư, cho định mạng, cho mạng quyền, cho tác ý, nó duyên cho sáu sở hữu biến hành còn lại, và nó duyên cho tất cả các cái tâm sở đồng sanh với tư xúc, chứ không phải chỉ riêng có thọ. Nhưng mà tại vì ở trong duyên sinh đó, khi mà đề cập đến cái vật thực mà nuôi dưỡng làm cho, làm duyên cho ái đó, thì phải nói là thọ. Bởi vì chỉ nếu tưởng không đó, chỉ ghi nhận cảnh không, ghi nhận đây là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh tư xúc, chỉ nhận biết được cảnh bằng kinh nghiệm thì nó chưa đủ để cho ái sanh khởi, mà chính ngay cảm thọ mới là đủ để trợ duyên cho ái sanh khởi. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta đi ra ngoài chợ mà chúng ta gặp một, nếu mà mắt của chúng ta chỉ là nhìn thấy ông đi qua, bà đi lại, Như vậy thì chúng ta chưa có một cái cảm xúc, cảm giác nào hết, chưa có một cái sự ý thức nào hết. Nhưng mà cho đến khi chúng ta có cái cảm giác vui khi gặp người quen, hay là chúng ta có cái cảm giác khó chịu khi gặp kẻ thù chẳng hạn, thì ngay trong lúc đó đó, với những cái cảm giác này, nó mới làm cho cái trạng thái tâm lý có cái sự xáo trộn hay là bị chi phối. Chứ còn nếu mà chỉ là cái sự nhận ra người quen hay người lạ không, chưa có cái cảm xúc nào hết, thì như vậy trạng thái tâm lý nó chưa có bị xáo trộn. Thì ở đây trong trường hợp này, đối với duy sinh là tại sao thọ quan trọng được nói đến mà không nói đến xúc duyên cho tưởng. Rồi lại nữa, khi chúng ta đề cập đến tứ niệm xứ đó, thì ở đây chúng ta thấy rõ là khi mà tâm sanh, nó có thể điều phối cho thân hành và khẩu hành, nó điều phối cho sắc tâm hiện khởi là bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, hoặc là tiểu quay nghi tay đưa qua đưa lại, hoặc là chân bước tới bước lui, hoặc là mắt nhìn trước nhìn sau, hay là bất cứ một cái tiểu quy nghi nào, cái hành vi nào đều là do tâm nó chi phối. Thì như vậy được gọi là sắc tâm. Rồi do vậy cho nên cái điểm này là cái điểm nổi bật của để giúp cho chánh niệm nó sanh khởi. Lúc bây giờ mặc dù tâm nó tạo ra sắc tâm, nhưng mà nhìn cái sắc tâm đó, chánh niệm với sắc tâm đó, chánh niệm với hơi thở, tức là cái sắc tâm bình thường đó. Hơi thở là một loại sắc tâm thưa quý vị, một trong bảy loại sắc tâm bình thường. Như vậy thì nó có ba vấn đề. Chánh niệm ghi nhận cái gì? Một là khi mà tâm nó tạo ra sắc tâm, bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, hoặc tiểu quay nghi, hay là kềm vững quay nghi, hoặc là nói cười khóc, hoặc là hơi thở bình thường, sắc tâm bình thường là hơi thở, thì ghi nhận cái đó cũng được. Nếu mà ghi nhận cái đó thì gọi là thân quán niệm xứ, mà cũng là tâm khởi lên, tâm hiện khởi. Mà tâm hiện khởi ở đây tức là với đối tượng có được một cái cảm giác, với một cái sự thưởng thức đối tượng, thì cái sự thưởng thức đối tượng đó nó cũng là một khía cạnh nổi bật của tâm sạch, mà chúng ta gọi đây là thọ quẩn. Cho nên lấy thọ đó để mà chánh niệm, để ghi nhận, thì đó cũng là một điều rất dễ dàng cho chúng ta. Rồi lại nữa, nếu không ghi nhận sắc tâm, tức là thân quán niệm xứ, không ghi nhận thọ quẩn, tức là thọ quán niệm xứ, thì bây giờ nghi cái trạng thái tâm sanh khởi nó có cái bản chất, nó có cái tính chất, có tham hay không tham, thì chúng ta ghi nhận cái trạng thái tâm sanh đó, và chúng ta bỏ qua cái thân, bỏ qua cái sắc tâm, cái thân hành, bỏ qua cái thọ hành, mà chúng ta chỉ ghi nhận ý hành, tức là tâm sanh, thì như vậy gọi là tâm quán niệm xứ. Nếu như ngoài ra ba cái khía cạnh quan trọng đó, thì còn lại một vị có trí tuệ, họ dùng tưởng quẩn để họ suy xét lại những cái pháp gì đã sanh lên, đang sanh lên, sẽ sanh lên, thì như vậy cái đó nó thuộc về tưởng quẩn và nó thuộc về hành quẩn. Do vậy cho nên ở đây đó, trong vi diệu pháp được phân tích một cách rõ ràng về bốn niệm xứ, mà nó có khi mà hành tứ niệm xứ xuyên qua ngũ quẩn là chúng ta phải nắm được cái chỗ đó. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Thích Đẳng. Và bây giờ thì do thượng tọa điều hợp và thượng tọa quyết định, bởi vì chúng ta còn hai phần, tức là tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, mà bây giờ thì chúng ta đã là 10:05, hơi trễ một chút rồi, tùy theo thượng tọa định đoạt. Nam mô Bụt Thầy.
kính thiền thì tập thiền sư bạch chi tôn đức và thưa quý phật tử, hai phần còn lại tâm quán và phóng cái niệm xứ chúng ta sẽ nói từ ngày mai. Hôm nay thì không còn thi giờ, kính thiền thì tập thiền sư và cảm ơn tất cả quý phật tử. Chương trình sức khỏe hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Đề Nam đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ thiền tập thiền sư, đến lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý phật tử, hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú lành thay, con Toàn Châu thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn tế chủ nhiệm Off Tổng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc vị đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần hộ pháp, quyền các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Yeah. an tâm thanh tịnh, giờ pháp giới.